nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tây Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định tối nay Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, mở đầu có bài Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp đó có bài Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Bài viết của Minh Ngọc ghi nhận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khắc sâu lời dạy của Bác, máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Chủ động triển khai sâu rộng về công tác chính sách, lập kế hoạch khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và lập dự toán từ đầu năm, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ, không để thiếu vật chất, đảm bảo tốt nhất cho quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong 5 năm 2019-2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tiếp nhận trên 200 thông tin có giá trị, đón tiếp 121 lượt gia đình liệt sĩ từ ngoài Bắc vào tìm thân nhân, huy động 767 ngày công cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ, điều động 21 lượt máy xúc, 565 lượt xe UAT và xe máy chuyên chở cán bộ và chiến sĩ lực lượng dân quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đào 2.560 m2 đất, vận động nhân dân hiến hơn 200 m2 hoa màu khi tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Kết quả, đã tổ chức cất bốc 54 bộ hài cốt đưa về an táng tại các nghĩa trang. Trong đó có 37 mộ liệt sĩ có thông tin, 17 mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Việc an táng các liệt sĩ được chính quyền địa phương tổ chức trọng thể, trang nghiêm theo đúng quy định của trên. Đồng thời đảm bảo vật chất và chi trả từng đối tượng với số tiền gần 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Minh Tứ, thường trú ở tỉnh Đắk Lắk cho biết, quá trình tìm kiếm mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chú ruột của ông Tứ, hy sinh tại vùng núi Bạc Má, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. Ông đã được huyện Tây Sơn hỗ trợ rất nhiều. Ông Tứ cho hay, việc tìm kiếm mộ chú của tôi kéo dài gần 5 năm, địa hình thay đổi khó khăn phức tạp. Hài cốt chú tôi và các liệt sĩ cùng hy sinh vẫn trong quá trình giám định ADN. Nhưng việc lực lượng vũ trang huyện Tây Sơn đã nỗ lực, quyết tâm giúp gia đình chúng tôi tìm ra mộ của 4 liệt sĩ tại địa điểm được các đồng đội thông tin đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Tân, an táng trang nghiêm khiến gia đình rất xúc động. Ông Tứ chia sẻ.
Anh thì nói chung là đi tìm cho đến tiểu ông chú ở Bình Định, Tây Sơn Bình Định thì anh đi 3 lần đi. Đến nhà đang tầm khoảng 5 năm, đến anh đến đấy thì nói chung là cũng có 3 gia đình. Gia đình nhà anh, gia đình ở Hà Tĩnh, gia đình ở Bắc Giang. Và đến đây tìm thì cũng được cái hỗ trợ của các cấp lãnh đạo của xã Bình Tân với đội đến giúp đỡ gia đình tìm. Lần đầu tiên tìm thì không được. Đến lần thứ hai anh lại đi tiếp. Về anh lại đi tiếp. Sang năm thứ hai anh lại đi tiếp. Thì cũng đến đấy thì cũng chung xã thì họ cũng giúp đỡ. Rồi huyện đội họ cũng giúp đỡ. Họ cũng đi cùng. đi cùng đi tìm lần thứ hai thì không được em anh, đến lần thứ ba thì lại đi tiếp. Còn anh thì người ở Thái Bình, anh lại đi tiếp lên đấy thì cũng được sự giúp đỡ của cấp cái lãnh đạo của xã của huyện. Đến thì tìm được chú về thì đưa về đến nghĩa trang Tây Sơn, thì nói chung là các anh cũng giúp đỡ nhiều.
Ông Nguyễn Thành Văn, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Bình Tân cho hay, khi nhận thông tin từ gia đình liệt sĩ, ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân xã cử lực lượng kiểm tra khảo sát, cùng phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện và gia đình tiến hành tìm kiếm, rà soát, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương. Ông Văn cho biết.
Khi nhận được thông tin của gia đình liệt sĩ và của nhân dân của địa phương, thì ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã cử lực lượng tham gia, nhưng mà ở đây chủ yếu là lực lượng dân quân của xã phối hợp cùng với các lực lượng cấp trên và gia đình tiến hành tìm kiếm, rà soát, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.
Thượng tá Phan Ngọc Sơn, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Tây Sơn cho biết, thời gian dần trôi, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn gian khổ. Nhưng chúng tôi tâm niệm rằng những khó khăn gian khổ đó không là gì so với sự hy sinh mất mát của các gia đình, các thế hệ cha anh đi trước để tổ quốc trường tồn và thế hệ chúng ta có được ngày hôm nay. Chính vì thế, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương để thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Thượng tá Phan Ngọc Sơn, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện, cho biết thêm.
Mặc dù việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn hơn, song Ban Chỉ đạo 24 huyện, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tây Sơn vẫn kiên trì, quyết tâm, trách nhiệm đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời làm tốt công tác lập hồ sơ, xác định thông tin, bản đồ quy tập và kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Để có được kết quả đó thì chúng tôi đã thực hiện tốt các cái giải pháp mà thiết nghĩ trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi các nội dung giải pháp của Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện cái đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thứ hai là tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 24 huyện, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn các ban ngành, các cơ quan đơn vị và địa phương phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm về lực lượng, phương tiện, trang bị cho nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cái thứ ba là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, nhất là động viên và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể, lực lượng, nhân dân, đặc biệt là cựu chiến binh, cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống của các đơn vị để tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, phối hợp để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Không chỉ thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn của cán bộ chiến sĩ đơn vị đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân và gia đình liệt sĩ. Tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Với những thành tích đã đạt được, năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2014 đến năm 2024. Chương trình hôm nay sẽ được tiếp nối với bài viết Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những năm qua, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng đã trở thành phong trào tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tây Sơn, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo thanh niên và góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thời gian đầu mới ra trường gặp nhiều khó khăn, nhưng được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tổ chức cho đi tham quan mô hình tại Đà Lạt và được tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tây Thuận. Đầu năm 2021, anh Phan Trọng Hà đã mạnh dạn đầu tư làm hệ thống bếp phun tưới và trồng thử nghiệm 500 cây mang tây xanh trên diện tích 200m². Bên cạnh trồng cây mang tây xanh, anh trồng thực nghiệm thêm 40 gốc dừa xiêm luồng và 2 sào đào phộng kết hợp trồng cỏ vetiver để giảm lượng nước tưới cho cây trồng. Cùng với đó, anh đầu tư nuôi trùng quế, lấy trùng tươi nuôi gà, vịt và phân bón cho cây cối trong vườn, đồng thời làm viên nén phân trùng quế để cung ứng cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mô hình của anh bước đầu mang lại hiệu quả khá cho gia đình với thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Anh Hà cho biết, nhờ phát triển được kinh tế, tôi gắn bó với quê hương, với tổ chức hội và tham gia các hoạt động phong trào của Hội Liên hiệp Thanh niên địa phương tích cực hơn. Anh Hà cho biết thêm.
Những năm qua thì cũng được Hội Thanh niên xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và học tập để phát triển mô hình kinh tế tại địa phương, hỗ trợ tham gia những cuộc thi như là cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của Hội Thanh niên tỉnh tổ chức.
Được hình thành khá nhiều năm, nhưng mô hình chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Thành Nam sinh năm 1990 ở thôn Thượng Giang 1 cũng chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ. Đến đầu năm 2023, được Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tây Giang kết nối tham gia lớp dạy nghề nuôi, phòng trị bệnh trên gà cho thanh niên và được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Anh Nam đã mở rộng mô hình với quy mô 5.000 con gà thả đồi mỗi năm. Mỗi lứa anh nuôi khoảng 1.000 con, chừng 4 đến 4,5 tháng là có thể xuất bán. Anh Nam cho hay, để đảm bảo gà khỏe mạnh, anh chọn mua con giống ở cơ sở uy tín, chất lượng, gà được tiêm vaccine đầy đủ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khoa học. Với giá bán hiện nay khoảng 70.000 đồng 1 kg gà thịt, mỗi năm anh có thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Anh Nam nói.
Hội Liên hiệp Thanh niên của xã Tây Giang có liên hệ hỗ trợ nguồn vay và những lớp đào tạo tập huấn ở xã. Tôi đã tham gia và đỡ phát triển mô hình chăn nuôi này. Thì mỗi năm thì em có thể cung cấp, em có thể chăn nuôi được 5.000 con gà. Thì hiện tại một đợt thì em có nuôi 1.000 gà.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tây Sơn đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức 21 phiên giới thiệu việc làm, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên các xã, thị trấn, các trường trung học phổ thông, thu hút 38.000 lượt hội viên thanh niên, học sinh tham gia, đã tổ chức 3 hoạt động tham quan các mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện, hỗ trợ 5 dự án tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Bình Định, hỗ trợ 6 thanh niên phát triển mô hình kinh tế, duy trì các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi tại các xã, thị trấn. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện vận động hội xã thị trấn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với 31 tổ tiết kiệm vay vốn, dư nợ trên 62 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Anh Trần Lâm Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện cho biết, việc giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, thậm chí làm giàu tại khu vực nông thôn không phải là điều quá khó khăn, vấn đề là phải lựa chọn được hướng đi, cách làm một cách phù hợp. Trong thời gian tới, huyện hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội tích cực nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong vấn đề phát triển kinh tế. Để có những định hướng, tư vấn, cũng như phối hợp với các ngành liên quan, tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, kinh nghiệm, tổ chức các chương trình tham quan, học tập, mô hình kinh tế trong và ngoài huyện nhằm tiếp tục định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế. Anh Sơn cho biết thêm.
Tiếp tục đồng hành cùng với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp thì sẽ có những hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ học tập, hỗ trợ về nghề nghiệp việc làm cho thanh niên, chú trọng hơn các đối tượng thanh niên, như tín đồ tôn giáo, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế, xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng thông qua việc giới thiệu việc làm, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, tạo ra những sân chơi mới, môi trường để thanh niên có thể sáng tạo và tham gia các hoạt động do các cấp tổ chức.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tây Sơn trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Phù Cát.